phục sinh và cái nhìn ban mai về cuộc đời. Tôi tin Cơ Đốc giáo như tôi tin mặt trời đã mọc, không chỉ vì tôi nhìn thấy nó, nhưng vì nhờ nó tôi thấy được mọi điều khác. C.S. Lewis. Nói đến phục sinh thì phải nói đến buổi sáng. Nói đến buổi sáng là nói đến những điều mầu nhiệm. Buổi sáng là sự trỗi dậy, khởi đầu của sự sống mới và những điều mới mẻ. Thánh Kinh kỹ thuật sự phục sinh của Chúa cứu thế đã xảy ra vào lúc sớm mai. Cả bốn sách phúc âm ghi lại sự kiện những người phụ nữ khi đến mộ Chúa vào buổi sáng sớm đến mộ Chúa thì nhìn thấy ngôi mộ trống. Matthew 28 câu 1, Mark 16 câu 2, Luca 24 câu 1, Giăng 20 câu 1. Phục sinh cho chúng ta cái nhìn ban mai về đời sống có những đêm tối. Bóng tối phủ vây. Các môn đệ của Chúa đã trải qua ba đêm tối đau buồn, tuyệt vọng vì người thầy kính yêu của họ đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Chúa ăn bữa ăn lễ vượt qua cuối cùng của Ngài với các môn đệ tại phòng cao, để chuẩn bị tinh thần cho họ trước khi Ngài chịu chết. Trong khi họ tranh luận với nhau ai sẽ là người lớn hơn hết trong nước Chúa, thì Ngài lấy khăn quấn ngang lưng, cúi xuống rửa chân cho họ. Ông Giuđa sau đó ra ngoài, đi vào đêm tối để tiến hành âm mưu bán Chúa cho kẻ thù của Ngài. Chúa biết giờ chia ly sắp đến, Ngài ban bố một điều răn mới cho họ. Ngài bảo họ phải yêu thương nhau như Ngài yêu thương họ. Rồi Ngài vào vườn Getsemane cầu nguyện. Tại đây, các môn đệ đều ngủ vì quá mệt. Chỉ một mình Chúa thức chiến đấu trong sự cầu nguyện, để có thể uống chén đắng Đức Chúa Cha trao cho Ngài. Sau đó ông Giuđa dẫn một toán lính vũ trang gậy gộc đến bắt Chúa. Họ cho Chúa dẫn đến tòa công luận. Thượng tế An rồi ông Cai, sau khi thẩm vấn Chúa thì giải giao Ngài cho Tổng đốc La Mã Phi Lát để xử tử Chúa vì họ không có quyền xử tử hình. Tất cả môn đệ của Chúa đều bỏ chạy, ngoại trừ ông Phi-rơ theo dõi Chúa từ xa, nhưng sau đó ông đã thề không biết Chúa trước mặt những người tố cáo ông là người theo Ngài. Tại sân tòa Phi Lát Chúa bị đem ra xét xử, Ngài bị vu khống, nhục mạ, tra tấn, và cuối cùng họ bắt Ngài đội mão gai, vác cây thập tự lên đồi Gô-gô-tha để chịu hình. Phần lớn diễn biến dẫn đến cái chết của Chúa xảy ra trong đêm tối. Và Kinh Thánh cho biết khi Chúa sắp tắt hơi dù lúc đó là ban ngày, mặt trời đã trở nên tăm tối, Luca 23 câu 45. Những ngày sau khi Chúa chết đối với các môn đệ là những ngày đen tối của họ. Kinh Thánh cho biết vì sợ dân chúng nên họ ẩn mình trong căn nhà đóng kín cửa. Bóng tối đã chụp xuống trên cuộc đời của Chúa, bao phủ tâm hồn và đời sống của những người theo Chúa ba ngày trước phục sinh. Nhưng bình minh đã đến. Vào sáng phục sinh đầu tiên, những người phụ nữ thương yêu Chúa đến thăm mộ để sức dầu thơm cho xác Chúa. Họ nghĩ đây là việc tốt nhất họ có thể làm cho Chúa mình lần cuối. Nhưng khi đến nơi họ vô cùng kinh ngạc khi thấy một thiên sứ mặc áo sáng chói hiện ra phán với họ rằng, các ngươi đừng sợ chi cả, vì ta biết các ngươi tìm Đức Chúa Giê-xu là đấng đã bị đóng đinh trên thập tự giá. Ngài không ở đây đâu, Ngài sống lại rồi, Matthew 28 câu 5 và 6. Thế là họ hối hả chạy đi báo tin này cho các môn đệ. Hai ông Phi-rơ và Giăng tức tốc chạy đến, nhìn thấy ngôi mộ trống thì bàng hoàng chạy về. Bà Mary cũng đến mộ, bà khóc khi thấy ngôi mộ trống, bà không thấy xác Chúa ở đâu. Chúa hiện ra, nhưng bà tưởng Ngài là người làm vườn bèn hỏi, ông làm ơn chỉ cho tôi biết người ta đã rời xác Ngài đi đâu. Chúa khẽ gọi, Mary, lúc đó bà mới nhận ra Ngài là Chúa. Bà reo lên mừng rỡ, Rabuni, Thầy, bà Mary gặp Chúa phục sinh và trò chuyện với Ngài. Đêm tối của ngày thứ sáu đen và những đêm tối sau đó giờ đây tan biến vì họ đã nhìn thấy bình minh phục sinh. Các sách phúc âm không nói về những đêm tối sau phục sinh. Phúc âm Giăng ghi lại nhiều biến cố trong đêm như ông Nicodem đến gặp Chúa trong đêm tối, ông Giuđa bỏ Chúa đi vào đêm tối. Chúa bị bắt và xét xử trong đêm tối. Các môn đệ bỏ Chúa chạy trong đêm tối. Ông Phi-rơ chối Chúa trong đêm tối. Nhưng những đêm tối như vậy không còn sau khi Chúa sống lại. Sau khi sống lại, Chúa hiện đến với các môn đệ đang đánh cá tại bờ biển Galilee khi trời vừa sáng. Khi họ đã đánh suốt đêm không được con cá nào thì Ngài hiện ra hướng dẫn họ thả một mẻ lưới đầy cá. Sau đó Ngài gọi họ đến ăn sáng ngay trên bờ biển. Sứ điệp phục sinh là bóng tối của sự chết và tuyệt vọng đã kết thúc trong bình minh phục sinh của Chúa cứu thế. Đêm tối đau buồn, tuyệt vọng, phải nhường chỗ cho ánh mai vui mừng, đắc thắng và hy vọng. Trong niềm tin nơi Chúa phục sinh, Cơ Đốc nhân được Đức Chúa Trời ban cho sự tái sinh với đầy hy vọng sống nhờ Chúa Giê-xu đã sống lại từ cõi chết Phi-rơ thứ nhất, đoạn 1 câu 3. Như đã nói, Các sách phục âm không còn nói đến những đêm tối nữa, ngoại trừ câu chuyện nói về sự nóng cháy của hai môn đệ quay trở lại Jerusalem trong đêm tối sau kinh nghiệm nhận biết Chúa phục sinh. Họ là những người đã nghe những người phụ nữ nói về ngôi mộ trống và làm chứng Chúa đã sống lại, nhưng họ không tin nên họ quyết định rời Jerusalem về Emmaus trong ngày Chúa phục sinh. Họ trở về quê trong tâm trạng buồn rầu và thất vọng. Đột nhiên, Chúa phục sinh hiện ra cùng đi, nói chuyện với họ, nhưng họ không nhận ra người bạn đồng hành với họ là Chúa. Ngài lắng nghe họ trình bày nỗi thất vọng về người thầy đã chết, và tin nhắn từ những người phụ nữ nói là Ngài đã sống lại. Sau khi nghe họ tâm sự, Chúa đã dùng Kinh Thánh để chỉ cho họ biết rằng Đấng Cứu Thế phải chịu đau khổ, chịu chết, và Ngài sẽ sống lại. Khi họ đến gần làng Emmaus thì trời đã xế chiều, nên hai môn đệ này mời người bạn đồng hành vào quán dùng bữa với họ. Khi Chúa cầu nguyện tạ ơn và bẻ bánh thì họ nhận ra Ngài là Chúa, và rồi Ngài biến mất. Đêm tối của sự buồn rầu và thất vọng tan biến ngay khi họ nhận biết Chúa đã sống lại. Họ vui mừng đến nỗi tức tốc quay lại thành Jerusalem báo tin này cho các môn đệ của Chúa, dù lúc đó trời đã tối, Luca 24 câu 32 đến 35. Hai môn đệ nhận biết Chúa phục sinh không sợ đêm tối nữa. Niềm tin nơi Chúa phục sinh đã biến đổi họ, cho họ một cái nhìn hoàn toàn mới về đời sống. Sự phục sinh của Chúa Giêsu cho người tin Chúa có cái nhìn lạc quan và hy vọng ngay giữa những đau khổ và điều bi thảm xảy ra trong đời sống. Có cái nhìn ban mai về cuộc đời không có nghĩa là tin rằng đời sống không bao giờ có khó khăn và đau khổ. Đời sống ở trần gian lúc nào cũng có chuyện lo lắng, buồn phiền, khổ đau, và sự chết. Tuy nhiên, cái nhìn ban mai về cuộc đời qua sự kiện Chúa đã sống lại khiến chúng ta vững tin vào sự tể trị của Chúa hằng hữu. Chúa là Đấng hằng sống, Ngài hiện diện với chúng ta trong mọi hoàn cảnh, và đồng hành với chúng ta trong cuộc đời, Matthew 28 câu 20 phần B. Sau vụ khủng bố 9 phần 11 vào tòa nhà tháp đôi ở New York, Tổng thống Bush công bố ngày thứ Sáu hôm sau là ngày quốc gia cầu nguyện và tưởng nhớ. Một lễ cầu nguyện đã được tổ chức tại Thánh đường quốc gia ở Washington, và trong buổi lễ mục sư Billy Graham đã nói về huyền nhiệm của sự đau khổ. Ông nói, người ta đã hỏi tôi nhiều lần tại sao Đức Chúa Trời để cho thảm họa và đau khổ xảy ra. Tôi thú nhận là tôi thật sự không có một câu trả lời đầy đủ mà tôi thỏa mãn. Tôi phải chấp nhận. Bởi đức tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng tể trị, và Ngài là một Đức Chúa Trời yêu thương, nhân từ, và thương xót ở giữa sự đau khổ của chúng ta. Ông nói tiếp, đối với cơ đốc nhân, thập tự giá nói với chúng ta rằng Đức Chúa Trời hiểu tội lỗi và sự đau khổ của chúng ta, vì trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, chính Ngài đã mang lấy tội lỗi và sự đau khổ của chúng ta. Từ thập tự giá, Ngài công bố, ta yêu thương các con. Ta biết sự đau lòng, những nỗi khổ tâm và đau đớn của các con. Chúng ta biết phúc âm về Chúa Cứu Thế không kết thúc ở thập tự giá, vì bên kia sự chết đau thương của Ngài là ngôi mộ trống. Chúa Giêsu đã sống lại sau 3 ngày đặt nằm trong phần mộ. Trong niềm tin nơi Chúa phục sinh, chúng ta được ban cho sự sống lại và sự sống vĩnh hằng, chính Ngài đã đắc thắng ma quỷ, sự chết, và địa ngục. Trong thế giới, con người đã sa ngã vào tội lỗi, vô vàn chuyện xảy ra hàng ngày khiến chúng ta lo sợ. Sứ điệp Chúa phục sinh là, đừng sợ chi cả. Matthew 28 câu 5 và 10. Phải, chúng ta không sợ, chúng ta có hy vọng trong cuộc đời khổ đau đầy bóng tối này bởi Chúa đã sống lại. Sứ điệp về sự chết và sự sống lại của Chúa Giêsu là điều mọi người cần nghe và nghe lại. Nếu không có thập tự giá và sự sống lại của Chúa, thì sự đau khổ trở thành một sự cam chịu đau đớn trong tuyệt vọng, không có ý nghĩa gì. Nhưng vì Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và sống lại vinh quang từ phần mộ, chúng ta có hy vọng. Tác giả và nhà thần học C.S. Lewis nói, tôi tin cơ đốc giáo như tôi tin mặt trời đã mọc, không chỉ vì tôi nhìn thấy nó, nhưng vì nhờ nó tôi thấy được mọi điều khác. Chúng ta có thể nhìn thấy mọi vấn đề trong cuộc sống nhờ ánh sáng của sự phục sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì sự Chúa đã sống lại, người ta không gọi ngày Chúa chết là ngày thứ sáu đen, Black Friday, nhưng gọi là thứ sáu phước hạnh, Good Friday. Vì Chúa đã sống lại, những người chết trong niềm tin nơi Ngài được gọi là người được phước, Khải Huyền 14 câu 13. Bạn có đang thấy mình đang ở trong một tình cảnh đen tối, bế tắc, đau buồn, tuyệt vọng không? Hãy đặt niềm tin nơi Chúa phục sinh. Hãy nhận biết Đức Chúa Trời, Đấng ban cho bạn sự sống, yêu thương bạn đến nỗi đã để cho con Ngài đến thế gian chịu chết đền tội cho bạn, Giăng 3 câu 16, và đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại để ban cho bạn sự sống mới, bình an, hy vọng, và sự sống vĩnh cửu. Chúa phục sinh là niềm hy vọng sống duy nhất cho bạn và cho mọi người. Nhờ Ngài, bạn có thể thấy được mọi điều khác trong đời sống một cách rõ ràng. Văn phẩm nguồn sống.